Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, bố đưa Enrico đến khu Bassetta để xem các lớp học buổi tối. Ở đó, Enrico chứng kiến một cậu bé tên là Frantin. Cậu bé này đã ném đá, vỡ kính cửa sổ. Thầy hiệu trưởng biết chuyện và rất bực mình. Lớp học buổi tối là lớp học dành cho công nhân hơn 200 người. Họ rất háo hức với bài vở và không khí lớp học rất thoải mái, cởi mở. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Chúng ta cùng nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn, qua giọng đọc cô Kim Ngọc.
Khi mẹ các em đến thăm, các em lấy tay sờ khắp mặt mẹ, ngón tay không bỏ sót một đường nét nào, để xem mẹ mình hiện ra sao. Và các em chỉ hơi làm cho mình tin rằng mình không còn trông thấy lại mẹ nữa. Các em gọi tên mẹ nhiều lần, như tha thiết xin mẹ cho các em được nhìn thấy mặt mẹ một lần nữa. Biết bao nhiêu người đến thăm họ, khi ra về vừa đi vừa khóc. Khi từ giã họ, người ta tưởng như mình là một ngoại lệ, và mình được cái đặc quyền nhìn thấy thế gian, nhà cửa, bầu trời. Hãy thương xót các con ạ, hãy thương xót mãnh liệt những người mà đối với họ mặt trời không có một chút ánh sáng, và người mẹ không có cả cái nhìn. Chiều qua tan học, tôi đi thăm thầy giáo tôi ốm. Thầy ốm vì làm việc quá sức. Thầy dạy mỗi ngày 5 giờ, thêm 1 giờ thể dục và 2 giờ dạy lớp ban đêm nữa. Tóm lại, thầy ngủ rất ít, ăn vội ăn vàng, nói vỡ phổi từ sáng đến tối. Tất cả những việc chỉ có thể làm đổ nát sức khỏe của thầy. Mẹ bảo thế. Mẹ vui lòng đứng chở tôi trong gian phòng chung ở nhà dưới, trong lúc tôi lên gác thăm thầy Pepboni. Trên cầu thang tôi gặp thầy Coranti, thầy giáo có bộ râu đen, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, nhưng lại không hề phạt ai cả. Thầy nhìn tôi với đôi mắt to và đầy đùa. Thầy bắt chước tiếng sư tử, gầm lên nhưng không cười. Tôi thì cười ngặt nghẽo mãi, cho lên đến gác tư khi tôi gọi chuông ở buồng thầy giáo tôi. Một người đàn bà giúp việc đưa tôi vào một cái buồng tối tăm nơi thầy tôi nghỉ. Thầy nằm trên một chiếc giường sắt nhỏ. Thầy đưa tay lên che trán để nhìn cho rõ. Và khi nhận ra tôi, thầy kêu lên vui vẻ. Kìa, Enrico! Tôi bước lại gần giường. Thầy Pepboni đặt tay lên vai tôi và nói. Cảm ơn con đến thăm thầy giáo đáng thương của con là một việc rất tốt. Thầy đang ốm thảm hại, con nhìn thấy đấy, Enrico. À, lớp ta ra sao rồi? Và học sinh thì thế nào hả con? Tốt lắm phải không? Các cậu không cần có thầy cũng vẫn được đấy nhỉ? Tôi muốn nói là không phải thế, nhưng thầy Pepboni không để cho tôi kịp nói. Tốt, tốt lắm. Thầy biết rằng dù sao các con cũng thương thầy. Thấy tôi nhìn mấy bức ảnh treo trên tường, thầy nói. Con thấy ảnh các học trò cũ của thầy đấy. Các anh ấy đã tặng thầy ngoài 20 năm rồi. Thật là những cậu bé trung hậu. Đó là vật kỷ niệm của thầy. Khi sắp chết, cái nhìn cuối cùng của thầy sẽ quay về họ. Con cũng sẽ tặng thầy một chiếc ảnh của con. Enrico à, khi nào con học xong bậc sơ đẳng? Thầy lấy một quả cam trên chiếc bàn nhỏ đầu giường đặt vào tay tôi và nói. Thầy chẳng có gì khác để cho con. Đây là món quà của một người ốm. Tôi nhìn thầy mà lòng thắt lại Rồi thầy nói tiếp. Con phải chú ý điều này, thầy hy vọng sẽ khỏi. Nhưng nếu thầy không qua được, thì con phải chú ý đến môn toán đấy. Đó là chỗ yếu của con. Cố gắng một tí, chỉ cần cái gắng sức ban đầu thôi. Vì nhiều khi không phải là không có năng khiếu đâu, mà chỉ vì ta cứ có một thành kiến như vậy, rồi thành kiến ấy dễ dàng xui ta lười biếng. Vừa nói thầy vừa hồn hển, rõ ràng là thầy đang đau lắm. Thầy bị một cơn sốt nặng. Thầy vừa thở dài vừa nói tiếp. Con đã nghe rõ rồi phải không, Enrico? Phải gạo môn toán và làm nhiều bài tính đố vào. Không thành công ngay bước đầu thì nghỉ ít lâu rồi lại tiếp tục. Nếu thất bại nữa thì lại tạm nghỉ rồi lại tiếp tục nữa. Cố tiến lên nhưng bình tĩnh, không vội vàng, không nóng nảy. Thôi, con chuyển hộ lời thầy cho mẹ của con. Chào mẹ cho thầy. Và từ nay cũng đừng leo lên 4 tầng gác của thầy nữa. Ta sẽ gặp nhau lại ở trường. Vì ví bằng chúng ta không còn trông thấy nhau nữa, thì thỉnh thoảng con nên nhớ đến thầy giáo lớp 3 của con đã yêu mến con ra sao. Nghe lời thầy nói, nước mắt tôi cứ trào ra. Thầy bắt tay tôi, kéo tôi vào lòng mà hôn, rồi lại nhắc. Thôi, con về đi. Xong thầy quay mình vào phía tường. Tôi chạy xuống thang gác, nhảy 2 bậc 1. Tôi thấy cần phải ôm hôn mẹ tôi ngay. Chiều nay bố quan sát con qua cửa sổ. Khi con ở nhà thầy giáo về, con đã va phải một bà đi đường. Hãy cẩn thận hơn nữa khi con đi ngoài đường phố. Ở đấy cũng có những bổn phận phải làm. Ở trong nhà, con cân nhắc từng việc làm, từng cử chỉ. Cứ sao con lại không làm như vậy ở ngoài đường, là nơi đi lại của tất cả mọi người. Enrico, hãy nhớ điều này. Mỗi khi con gặp một cụ già, một kẻ khó, một người đàn bà đang bế con, một người què chống nạng, một người đang phải còng lưng gánh nặng, một gia đình đang tang tóc, con đều phải nhường bước cung kính. Chúng ta phải kính trọng tuổi già, nỗi khổ, tình mẹ con, kẻ tật nguyền, sự vất vả và cái chết. Mỗi khi con thấy một kẻ sắp bị xe húc phải, nếu là một người lớn thì con phải thét lên báo cho người ta tránh. Nếu là một em bé thì con hãy chạy đến cứu ngay. Thấy một đứa bé đứng khóc một mình, hãy hỏi tại sao nó khóc và an ủi nó, nếu con có thể làm được. Người già rơi cái gậy, con hãy nhặt lên cho người ta. Nếu 2 đứa trẻ đánh nhau, con phải can ngay chúng ra. Nhưng nếu là 2 người lớn, thì con hãy tránh xa ra, để khỏi phải chứng kiến cảnh hung dữ, thô bạo, làm cho tấm lòng thành ra sắt đá. Gặp một người đi qua, tay bị xích, 2 cảnh binh đi kèm 2 bên, con sẽ không hùa với đám đông để tò mò độc ác với họ. Đó cũng có thể là một người vô tội. Hãy thôi nói, thôi cười với bạn bè khi có một cái cáng người bệnh hay một đám tang đi qua. Biết đâu ngày mai ở nhà con lại không có người chết. Hãy lễ độ khi trông thấy tất cả các trẻ em ở các viện từ thiện đi qua từng đôi một. Những em mù, những em câm điếc, những em còi cọc, những em mồ côi, những em vô thừa nhận. Thấy họ, con hãy nghĩ rằng đó là nỗi bất hạnh và lòng từ thiện của con người đang đi qua. Trước một vẻ dị dạng buồn cười hay đáng ghê, con hãy làm ngơ đi như không nhìn thấy. Người đi qua hỏi thăm đường, con phải trả lời có lễ phép. Con không được nhạo báng ai hết, đừng chạy nhảy, đừng chen lấn ai hết, đừng la hét, phải tôn trọng trật tự của đường phố. Trình độ giáo dục của một dân tộc có thể đánh giá qua thái độ của con người trên đường phố. Ở đâu mà con thấy cảnh thô lỗ diễn ra ngoài đường phố, thì con có thể chắc chắn là sẽ thấy cảnh thô lỗ diễn ra trong các gia đình vậy. Mai đây, nếu con phải đi xa, con sẽ lấy làm dễ chịu thấy luôn luôn hiện ra trong trí nhớ cái thành phố quê hương của con, tổ quốc của thời thơ ấu của con, cái thế giới duy nhất mà con đã được biết trong những năm đầu tiên của đời con. Trong thành phố ấy, con đã đi những bước đầu tiên do bàn tay thận trọng của mẹ con dìu dắt. Con đã học ở đấy những năm tháng đầu tiên. Ở đấy, con đã có được những người bạn đầu tiên của con. Hãy yêu thành phố của con, yêu các phố phường và nhân dân trong thành phố. Và nếu chẳng may con nghe ai nói xấu thành phố của con, thì con phải bênh vực ngay. Hôm qua, bố dắt tôi đến khu Basetta để xem các lớp học tối. Chúng tôi đến nơi thì các lớp đã thắp đèn sáng và người học đã bắt đầu đến. Thầy hiệu trưởng đang tức giận vì có ai vừa ném đá làm vỡ một miếng kính. Người gác cổng liền chạy ra và bắt luôn một đứa bé. Cậu này vừa khóc vừa kêu oan. Stardy ở trước mặt nhà trường vội chạy sang chỉ đứa bé đang khóc và nói: "Không phải cậu này đâu, chính Franti ném đấy. Tôi trông thấy, chính mắt tôi trông thấy nó ném rõ ràng. Nó còn dọa đánh tôi nếu tôi nói ra. Nhưng tôi sợ gì Franti?" Tức thì người ta buông cậu bé ra và tôi nghe thấy thầy hiệu trưởng nói với bố là ngày mai nhất định Franti sẽ phải đuổi ra khỏi trường. Tất nhiên là tôi chẳng ưa gì Franti, nó là một đứa bạn xấu. Nhưng lời đe của thầy hiệu trưởng cũng làm cho lòng tôi se lại. Tôi chưa bao giờ thấy lớp học buổi tối thật là lý thú và nhất là rất bổ ích. Ở đấy có đến gần 200 người công nhân đủ mọi lứa tuổi, những trẻ em 12, 13 tuổi và những người râu dài sau một ngày lao động đến để học, những người thợ mộc, những người thợ máy mặt đen xì, những người thợ nề tay trắng những vôi, những cậu bé làm bánh mì tóc còn dính bột. Một tốp pháo binh bước vào mặc đồng phục do một trung sĩ dẫn đến. Phải thấy rằng những người học trò ấy khẩn trương vào chỗ ngồi trên các chiếc băng của chúng tôi như thế nào và họ làm bài chăm chỉ như thế nào. Vài người mang vở lên xin thầy giảng thêm cho và tôi thấy thầy giáo trẻ măng mà chúng tôi gọi là ông luật sư nhỏ chấm bài cho 3-4 người thợ xúm xít chung quanh. Thầy vừa cười vừa chỉ cho một em bé thợ nhuộm những vết đỏ xanh loang lổ trên vở của anh ta. Tôi cũng thấy thầy giáo thân yêu của tôi, thầy Pepponi đã khỏi bệnh và sáng mai sẽ tiếp tục dạy lại lớp tôi. Tôi lấy làm sung sướng vô cùng. Cửa các lớp vẫn để ngỏ, các bài học bắt đầu.
Enrico rất vui sướng khi tham gia vào lớp học buổi tối, bởi ở đây cậu đã chứng kiến sự ân cần, dịu dàng của thầy giáo, sự thích thú học hành của các ông bố. Họ là những bác thợ nề, những người thợ máy. Họ rất nghiêm túc, chăm chỉ học tập. Nói về cậu bé Frantin, cậu bé ném đá vỡ kính cửa sổ lớp học, đã bị thầy hiệu trưởng đuổi học. Frantin rất tức tối, cậu muốn trả thù. Frantin đã chọn Stardy để khiêu khích và tấn công. Cả hai người lao vào đánh nhau. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các em đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amici vào chương trình sau các em nhé. Thân ái, chào tạm biệt.